Đế Bá, chương 4488, Chập Long, góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa trực tiếp tiến vào nơi đây, sau khi đi vào, nó chưa từng làm việc gì khác, điều này cũng làm mọi người hiếu kỳ, người ngồi xe ngựa này có phải là Kim Quang Thượng Sư hay không? Đáng tiếc, không ai có thể cho mọi người đáp án, đối với những việc ở đây, Tiên Đồng Sơn không tỏ thái độ với người nào, càng thêm không có nói rõ mục đích bọn họ tới đây làm gì. Trên thực tế, Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Tiên Đồng Sơn cũng được, bọn họ không cần giải thích với người thế gian, cho dù bọn họ muốn phong cấm một khu vực cũng không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng không có bất cứ kẻ nào dám đưa ra nghi vấn. Cho dù là Kim Quang Thượng Sư hay Tiên Đồng Sơn, bọn họ đã cường đại đến mức không cần giải thích hay quan tâm tới lòng nghi ngờ của mọi người. Các vị đạo hữu, nhanh chóng rút lui, nhanh chóng rút khỏi đại lục này, nếu không hậu quả tự chịu. Thời điểm rất nhiều tu sĩ đang suy đoán mục đích của bọn họ, rốt cuộc Tiên Đồng Sơn cũng phái cường giả đi thông báo với các tu sĩ khác. Cái gì, rút lui khỏi khối đại lục này? Nghe Tiên Đồng Sơn nói như thế, rất nhiều người chấn động. Tại sao phải rút lui? Dựa vào cái gì bảo chúng ta rút lui? Vào thời điểm này, bắt đầu có tu sĩ bất mãn. Bằng cái gì, đồng bạn của bọn họ thấp giọng nói ra. Chỉ bằng bọn họ là người của Kim Quang Thượng Sư, chỉ bằng bọn họ là đệ tử Tiên Đồng Sơn, như vậy là đủ rồi. Mặc dù có tu sĩ căm giận bất mãn, nhưng sau khi nghe lời này cũng nuốt bất mãn vào bụng. Không sai, chỉ bằng bốn chữ Kim Quang Thượng Sư, như vậy đủ rồi, ai dám không rút lui chính là gây khó dễ cho Tiên Đồng Sơn, là đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Tại sao Kim Quang Thượng Sư làm như vậy? Không giống tác phong của hắn. Trên đại lục này cũng không chỉ có các tu sĩ bình thường, còn có một ít lão tổ vô cùng cường đại, trường tồn vô địch, bọn họ đều lên đại lục quan sát tình hình. Nhưng, bây giờ nghe Tiên Đồng Sơn tuyên cáo, những lão tổ và trường tồn cảm thấy kỳ quái. Mời các vị đạo hữu lui nhanh, Tiên Đồng Sơn đang làm việc. Sau khi bố cáo không lâu, Tiên Đồng Sơn bắt đầu niêm phong phiến đại lục này, cũng bảo tu sĩ dừng lại trên đại lục rút lui. Mọi người đều biết khối đại lục này có rất nhiều thứ tốt, linh dược đan thảo, bảo thụ kỳ thạch, có thể nói đây là nơi bọn họ phát tài, bây giờ lại bị Tiên Đồng Sơn độc chiếm phiến đại lục này. Tu sĩ bị đuổi ra sẽ không vui, nhưng không thể làm gì, bọn họ cũng không dám chống lại, ai dám đối địch với Tiên Đồng Sơn, hơn nữa, phía sau Tiên Đồng Sơn ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư còn có một Tiên Đồng tộc. Không ít tu sĩ không biết làm sao, đành phải rút lui khỏi phiến đại lục. Mặc dù có một ít lão tổ trường tồn không vui, nhưng bọn họ cũng không có phán nàn nhiều, đều tự giác rút lui. Các lão tổ và trường tồn biết rõ trong đại lục có việc hoặc là đồ vật gì đó tồn tại, bởi vì Kim Quang Thượng Sư không phải loại người hung hăng càn quấy và cuồng vọng, hắn cũng không phải người có tác phong bá đạo ngang ngược, nhưng bây giờ đột nhiên niêm phong đại lục chắc chắn có sự việc không tầm thường diễn ra. Két két két, sau khi Tiên Đồng Sơn niêm phong phiến đại lục, trên bầu trời xuất hiện âm thanh trầm thấp. Vào lúc này có một chi đội ngũ xuất hiện, chi đội ngũ chỉ có vài trăm người mà thôi, nhưng tư thế vô cùng dọa người, có 8 con thanh long kéo xe, 8 con thanh long đều có huyết thống. Góc truyện audio.com, rất bất phàm, xe ngựa được thần vân bao phủ, thanh thiên đại đạo trải rộng bánh xe, lúc xe ngựa chạy đi giống như đang chạy trên đất bằng. Xe ngựa dùng trầm tinh tiên mộc chân quý tạo thành, bốn phía xe ngựa có long đạo pháp tắc bao phủ, hỗn độn hiển hiện, tiếng long ngâm phượng gáy vang vọng một góc trời. Trước xe ngựa, sau hộ đạo, có Thải Loan, có Bạch Hổ, có Thần Quy. Tất cả đều là đại năng yêu tộc. Chập Long, là Chập Long đích thân tới. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cho dù là người không có kiến thức cũng hoảng sợ, cũng hít khí lạnh, các lão tổ cao mày suy nghĩ. Chập Long, là Chập Long đích thân tới. Cùng lúc đó, nhìn thấy sự việc đang diễn ra, cho dù tu sĩ còn chưa rời đi, lão tổ tự cao về thực lực của mình đều nhao nhao rời khỏi đại lục. Chập Long cũng tới, xem ra nhất định xảy ra đại sự, hoặc khối đại lục này ẩn chứa tiên bảo kinh thiên. Có lão tổ đã hiểu ra, là Chập Long nha, nhìn thấy trận thế này, rất nhiều người khiếp sợ. Chập Long, đây là cái tên uy chấn bát phương, uy danh của hắn không kém hơn Kim Quang Thượng Sư, hắn là tồn tại chí cao vô thượng, vẫn nắm giữ một phần thiên hạ. Chập Long, trường tồn vô địch, hắn không chỉ vô địch đơn giản như thế, hắn còn là viễn đạo trường tồn. Là tồn tại có thể khiêu chiến thủy tổ, đây là nhân vật cực kỳ cường đại. Với tư cách là viễn đạo trường tồn, thực lực Chập Long cường đại không thể nghi ngờ, bao nhiêu năm tháng qua đi từng có không ít thủy tổ thành đạo cũng gọi Chập Long là tiền bối. Sau khi Kim Quang Thượng Sư xuất đạo, Chập Long trở thành người hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư, cũng làm cho danh tiếng Kim Quang Thượng Sư vang xa, thử nghĩ xem, người được Chập Long xem trọng, có ai là người đơn giản. Cuối cùng Chập Long không có nhìn lầm người, trong thời gian ngắn ngủi Kim Quang Thượng Sư đã trở thành thiên tài có thiên phú cao nhất tiên thống giới, sau đó chứng được đại đạo, đã trở thành thủy tổ. Danh chấn thiên hạ, độc nhất vô nhị, Chính bởi vì có người hộ đạo như Chập Long, nội tình của Kim Quang Thượng Sư cũng hơn xa Lan Thư Tài Thánh, dù sao, trên người hộ đạo, Lan Thư Tài Thánh không thể sánh bằng Kim Quang Thượng Sư. Cũng bởi vì có người hộ đạo như Chập Long, việc này rất nhiều người cho rằng, cho dù đệ nhất hung nhân hung hãn, kinh diễm đến đâu, từ nội tình vẫn không bằng Kim Quang Thượng Sư. Chập Long, viễn đạo trường tồn duy nhất còn sống sót nha, quá cường đại. Nhìn xe ngựa chậm rãi tới gần khối đại lục này, cho dù lão tổ có thực lực trường tồn cũng phải sinh lòng tôn kính. Không phải còn có Khương trường tồn sao? Nghe thấy lời này, có vãn bối nói ra. Trong thế gian, nói đến trường tồn vô địch rất nhiều người sẽ nghĩ tới một người Khương trường tồn. Đó là trường tồn vô cùng kinh diễm, được người ta gọi là một trong 10 tồn tại sáng chói nhất vạn cổ. Hơn nữa, Khương trường tồn đã từng đánh bại thủy tổ cấp bậc vạn thống chân viêm thủy tổ. Có thể nói, Khương Trường Tồn, tên của hắn như một ngôi sao lộng lẫy, chiếu sáng bầu trời đêm. Khương Trường Tồn, có lão tổ Trường Tồn nhắc tới cái tên này cũng phải kính sợ, nghiêm túc nói. Khương Trường Tồn, hắn đã ẩn thế rất lâu rồi, ngay cả Trường Sinh Điện cũng không biết hắn còn sống hay không. Nghe nói, cách đây thật lâu, Khương Trường Tồn đã bế tử quan, từ nay về sau không xuất hiện, có lời đồn nói hắn đã tọa hóa. Khương Trường Tồn, hắn và Chập Long, góc truyện audio.com. Đều là viễn đạo trường tồn, từ bối phận mà nói, Chập Long còn sống lâu hơn Khương Trường Tồn, nhưng từ góc độ kinh diễm tuyệt thế, Khương Trường Tồn cao hơn Chập Long. Đáng tiếc, trong thời gian rất dài trước kia, đã không ai nhìn thấy Khương Trường Tồn, thế nhân đều cho rằng Khương Trường Tồn đã tọa hóa. Chính bởi vì như thế, trong thời gian hiện tại, Chập Long xuất hành cũng làm người ta kính sợ, uy danh của hắn không kém gì thủy tổ, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Cho nên, lúc này, cho dù trong nội tâm các tu sĩ không thoải mái nhưng đều rời khỏi đại lục cũng không dám dừng lại, tất cả mọi người biết rõ Tiên Đồng Sơn làm thật. Không nói Kim Quang Thượng Sư có tự mình giá lâm hay không, chỉ bằng Chập Long tự mình giá lâm, vậy là đủ rồi, đầy đủ uy hiếp tất cả tu sĩ cường giả. Hơn nữa, Chập Long đích thân tới, từ đó nói rõ sự việc này không tầm thường, trong lúc mấu chốt, không ai dám gây khó dễ cho Tiên Đồng Sơn, đó là hành vi tự tìm cái chết. Chập Long đích thân tới, đánh thẳng vào, trực tiếp tiến vào sâu trong đại lục, không có ai biết bên trong làm cái gì, càng không biết bên trong có thứ gì đáng giá Chập Long đích thân tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đôi mắt đều nhìn lên đại lục, tất cả mọi người đều chờ đợi, đều muốn xem trên đại lục xảy ra chuyện gì. Phanh, 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 tiếng nổ vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập dường như đạp nát toàn bộ bầu trời. Sau khi nghe thấy tiếng động, mọi người đều có thể nghe thấy quái vật đang di chuyển. Thời điểm mọi người nhìn sang, nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ xuất hiện phía chân trời, nhưng loại quái vật khổng lồ này, chúng bước ra một bước liền vượt qua 10 vạn dặm, bọn chúng nhìn thì rất chậm nhưng thật ra lại cực nhanh. Thời điểm quái vật khổng lồ tới gần, rất nhiều tu sĩ cường giả mở to mắt quan sát. Đó là cự thú giống như con voi, cự thú khác với con voi chính là chúng không có cái mũi thật dài, hơn nữa trên vai còn bao phủ một tầng lân giáp thật dày. Có cự thú nào lớn như thế? Nếu như cự thú đứng một chỗ cho dù là biển cả cũng chỉ cao tới đầu gối của chúng, từ đó có thể tưởng tượng cự thú lớn cỡ nào. Đại lực thú, nhìn thấy cự thú tới gần, không ít tu sĩ cường giả hít khí lạnh. Đại lực thú, đây là cổ thú quý hiếm, lực lớn vô cùng, có thể nâng thiên địa. Trước mắt người trên đời có được cổ thú như đại lực thú, có lẽ chỉ có Chập Long mà thôi. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong mơ hồ, bọn họ biết được Tiên Đồng Sơn muốn làm cái gì, điều này cũng ý thức được vì sao Chập Long lại đích thân tới. Đại lực thú cách đại lục một khoảng cách nhất định, bọn chúng ngừng lại, sau đó quay người. Keng keng keng, âm thanh khóa sắt vang lên, thời điểm này, từng vị lão tổ Tiên Đồng Sơn đứng trên lưng đại lực thú. Cách chương.